Chú giải kinh Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Người chú giải: cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Băng 14. Trong ba pháp nhẫn được nói trong kinh này, đầu tiên là âm hưởng nhẫn, kế đó là nhu thuận nhẫn. Như vậy, ba thứ nhẫn này tuy khác với kinh Hiền Kiếp, nhưng lại giống những nhẫn nói trong phẩm thập nhẫn của kinh Hoa Nghiêm và kinh Như Lai Hưng Hiển. Phẩm thập nhẫn trong kinh Hoa Nghiêm, bản Cựu Dịch ghi rằng: một là âm thanh nhẫn, hai là thuận nhẫn, ba là vô sanh pháp nhẫn, bốn là như huyễn nhẫn, năm là như diệm nhẫn, sáu là như mộng nhẫn, bảy là như hưởng nhẫn, tám là như ảnh nhẫn, chín là như hóa nhẫn, mười là như không nhẫn. Ba nhẫn đầu tiên, âm thanh nhẫn, thuận nhẫn và vô sanh pháp nhẫn, giống như ba nhẫn được nói trong kinh này. Phẩm thập nhẫn còn nói: nếu nghe pháp chân thật mà chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng hãi, tin hiểu, thọ trì, yêu thích, thâm nhập, tu tập, an trụ, thì đấy là nhẫn thứ nhất, tùy thuận âm thanh nhẫn. Đó chính là âm hưởng nhẫn. Kinh lại dạy rằng: Bồ Tát ấy tùy thuận tịch tỉnh, quán hết thảy pháp bình đẳng chánh niệm, chẳng trái nghịch chư pháp, tùy thuận thâm nhập hết thảy các pháp thanh tịnh, trực tâm phân biệt các pháp, tu bình đẳng quán, thâm nhập trọn vẹn, thì đấy là thuận nhẫn thứ hai. Đây chính là nhu thuận nhẫn. Kinh lại dạy rằng: Bồ Tát ấy chẳng thấy có pháp sanh, chẳng thấy có pháp diệt. Vì sao thế? Nếu chẳng sanh thì chẳng diệt, nếu chẳng diệt thì vô tận, nếu vô tận thì ly cấu, nếu ly cấu thì vô hoại, nếu vô hoại thì bất động, nếu bất động thì tịch diệt. Đấy là vô sanh pháp nhẫn thứ ba. Nói một cách giản dị, an trụ trong lý thể chân như thật tướng bất sanh bất diệt thì gọi là vô sanh pháp nhẫn. Việc thấy cây bồ đề sẽ đạt được công đức như vậy, thật đã hiển thị sâu xa nguyện lực chẳng thể nghĩ bàn của Phật Di Đà. Phần chánh kinh. Phật bảo A Nan: cõi Phật như thế, hoa quả cây cối và các chúng sanh đều làm Phật sự, đấy đều là do sức oai thần, do sức bổ nguyện, do mãn túc nguyện, do nguyện rõ ràng kiên cố rốt ráo của vô lượng thọ Phật vậy. Phần chú giải. Phật bảo A Nan: thế giới cực lạc hy hữu chẳng thể nghĩ bàn đến như thế ấy. Hoa quả cây cối đều làm Phật sự, tăng trưởng thiện căn thù thắng của hữu tình, khiến họ đắc nhẫn chứng nhập vô sanh. Đấy là do sức oai thần của quả đức của Đức Phật ấy, và sức bổ nguyện, sức trọn vẹn đầy đủ, sức rõ ràng kiên cố rốt ráo của Ngài vậy. Ngài Tịnh Ảnh bảo rằng: câu đều do oai thần lực của Phật Vô Lượng Thọ, có nghĩa là do oai lực hiện tại của Đức Phật ấy nên đạt được ba nhẫn. Chữ sức bổ nguyện hàm ý do sức bổ nguyện trong quá khứ của Ngài nên đắc ba nhẫn. Bổ nguyện là tổng, còn bốn thứ kia rõ ràng, trọn vẹn, kiên cố, cứu cánh là biệt. Nguyện mãn túc là nguyện tâm trọn vẹn đầy đủ. Nguyện rõ ràng là tâm mong cầu rõ ràng rành rẽ. Nguyện kiên cố là các duyên chẳng hoại được nguyện ấy. Nguyện rốt ráo là rốt cục chẳng thoái thất. Do các nguyện ấy nên người sanh về cõi kia sẽ đắc ba nhẫn. Ngài Nghĩa Tịch, Cảnh Hưng đều cho rằng nguyện mãn túc nghĩa là 48 nguyện chẳng khuyết giảm. Ngài Nghĩa Tịch, Vọng Tây cùng giảng nguyện rõ ràng là minh và huệ tương ứng với nhau. Ngài Cảnh Hưng lại giảng là mong cầu chẳng hư dối. Về nguyện kiên cố, Ngài Nghĩa Tịch bảo rằng là do tinh tấn chẳng thoái chuyển tạo thành. Ngài Nghĩa Tịch, ngài Vọng Tây cùng giảng nguyện rốt ráo là đến tột cùng bờ mé của pháp giới hữu tình, độ sạch hết thảy hữu tình trong pháp giới. Các thuyết trên bổ sung lẫn nhau. Về sức bổ nguyện, Vãng Sanh Luận bảo rằng quán sức bổ nguyện của Phật gặp gỡ chẳng luống uổng, khiến cho được trọn đủ biển báu công đức lớn. Sách Luận Chú giảng như sau: vốn là từ 48 nguyện của Pháp Tạng Bồ Tát tạo thành cái gọi là thần lực tự tại của A Di Đà Như Lai. Nguyện biến thành lực, lực nhằm thành tự nguyện, nguyện chẳng phí uổng, lực chẳng dối bày, lực và nguyện hỗ trợ nhau, rốt ráo chẳng sai biệt. Dựa trên bổn nguyện của Pháp Tạng Bồ Tát nên ngày nay mới có thần lực tự tại của Phật Di Đà. Do trong lúc tu nhân, Phật Di Đà phát nguyện nghe danh đắc nhẫn, nên do nguyện lực nay thành tựu công đức thù thắng. Trong thấy cây bồ đề liền đắc nhẫn nơi cõi cực lạc. Do nguyện phát sanh lực, nguyện được thành là do lực, nên kinh mới chép đều là do sức oai thần, sức bổ nguyện của vô lượng thọ Phật, nên trong thấy cây đều đắc vô sanh pháp nhẫn, chứng ngay Bát Địa Bồ Tát. Số 16. Nhà, viện, lầu, quán. Phẩm này gồm hai điểm chính: một là chỗ cư ngụ của Phật và Bồ Tát; hai là Bồ Tát tùy ý tu tập, từ nhân đắc quả, tự do hành đạo, đều đại hoan hỷ. Phần chánh kinh. Lại nữa, giảng đường, tinh xá, lầu, quán, lan can của vô lượng thọ Phật cũng đều bằng bảy báu tự nhiên hóa thành. Lại có bạch châu, mani dùng để giăng sen, sáng đẹp khôn sánh. Cung điện của các chúng Bồ Tát ở cũng giống như vậy. Phần chú giải. Giảng đường là tòa nhà dùng để thuyết pháp giảng kinh. Tinh xá là tên gọi khác của chùa viện. Sách Tân Dịch Hoa Nghiêm Kinh Âm Nghĩa nói rằng tinh xá không có nghĩa là nhà cửa đẹp đẽ tinh xảo, mà là chỗ ở của bậc hành giả tu luyện siêng năng rồng rặc thì gọi là tinh xá. Lầu quán tức là lầu đài. Quán là cái đài, cái đình, nhà mát. Các điện gác trong cõi cực lạc đều từ tâm thanh tịnh của Phật Di Đà biến hiện, nên đều do các báu hợp thành, chẳng xây cất từ gỗ đá, chẳng cần thợ thuyền ứng hiện theo căn cơ, nên bảo là cũng đều do bảy báu tự nhiên hóa thành. Bạch châu tức là một thứ ngọc trai. Ngọc trai trắng sạch là quý, nên bạch châu là thứ thượng phẩm trong các loại châu. Về mani, xin xem lời giải ở phần trước. Giăng sen là treo vắt chéo qua nhau như mành lưới. Bản Hán dịch ghi là dùng bạch châu, minh nguyệt châu, mani châu, giăng sen che phủ phía trên. Mành lưới kết bằng mani, diệu châu ấy che phủ trên các lầu quán lan can bằng bảy báu thật là sáng đẹp. Vãng Sanh Luận lại bảo rằng nơi cung điện lầu quán thấy mười phương vô ngại, các loại cây có ánh sáng màu sắc khác nhau, lan can bảy báu vây kín khắp chung quanh. Hơn nữa, Phật đã phát ra lời nguyện thứ 14 chiếu tột cùng mười phương như sau: cõi Phật tôi ở rộng rãi nghiêm tịnh, sáng ngời như gương, soi tỏ mười phương. Những lời kinh như vậy cùng miêu tả cung điện lầu quán cõi cực lạc đều như gương sáng soi bóng mười phương. Vì vậy ngài Đàm Loan bảo rằng cung điện lầu gác như gương soi bóng mười phương, cây báo lan can báo phản chiếu lẫn nhau. Rõ ràng diệu dụng cõi cực lạc chẳng có gì sánh nổi, nên kinh mới bảo sáng đẹp khôn sánh. Ngay cả cung điện của Bồ Tát ở cũng có diệu dụng như thế. Điều này hiển thị sâu xa chân như bình đẳng, như như nhất vị vậy. phần chánh kinh. Trong ấy có kẻ ở trên mặt đất tụng kinh, giảng kinh, có kẻ ở trên mặt đất lãnh nhận kinh, nghe kinh, có kẻ đi kinh hành, suy nghĩ đạo lý và tọa thiền trên mặt đất, có người ở trên hư không giảng, tụng, thọ lãnh, nghe kinh, đi kinh hành, suy nghĩ đạo lý và tọa thiền. Phần chú giải. Đoạn kinh ở trên tả cảnh đoạn này tường thuật người sống ở trong những cảnh ấy. Những người vãng sanh tùy theo phẩm vị, tùy theo ý thích mà tu tập tự tại, hoặc ở trên hư không, hoặc ngự trên mặt đất, ai nấy tùy ý giảng tụng, nghe nhận, tọa thiền, kinh hành. Xưa dịch chữ kinh hành là hành đạo, nghĩa là đi vòng quanh hay chỉ đi qua đi lại theo đường thẳng trong một khu vực nào đó. Dùng cách này để đối trị chứng buồn ngủ hoặc để dưỡng thân trị bệnh. Sách Huyền Tán nói rằng đi qua đi lại để tiêu cơm hay tụng kinh giống như đi qua đi lại trên một tấm vải trải thẳng ra, nên bảo là kinh hành. Phẩm tự kinh Pháp Hoa có câu: chưa từng ngủ nghỉ, kinh hành trong rừng. Suy nghĩ đạo lý là suy nghĩ về đạo, suy lường cảnh mình đang tiếp xúc, cho đến khi hiểu thấu suốt thì gọi là tư duy. Trong Quán Kinh, Vi Đề Hy Phu Nhân thỉnh rằng: con nay thích sanh về cực lạc thế giới là chỗ của Đức Phật A-di-đà. Kính xin Đức Thế Tôn dạy con tư duy, dạy con chánh thọ. Thiện Đạo Đại Sư giảng rằng, nói dạy con tư duy là nói đến phương tiện trước khi nhập định, suy tưởng, nghĩ nhớ, y báo, chánh báo, bốn thứ trang nghiêm của Đức Phật ấy. Tọa thiền tức là tịnh tọa để tu thiền. Thiền là tiếng Phạn, nói đủ là thiền na, dịch là tỉnh lự, tư duy tu, vân vân. Bảo là tỉnh lự vì thể tánh của thiền na là tịch tỉnh, mà cũng do vì dụng công suy nghĩ kỹ càng nên bảo là tỉnh lự. Tỉnh là định, lự là huệ, diệu thể của định lẫn huệ đều bình đẳng nên bảo là thiền na, như câu Xá Luận quyển 28 có nói. Do nghĩa nào mà gọi là tỉnh lự? Do tịch tỉnh nên có thể nghĩ tưởng cặn kẽ. Nghĩ tưởng cặn kẽ nghĩa là hiểu biết thật sự, như hay nói tâm tại định thì có thể biết rõ một cách đúng như thật. Tư duy tu là nói về nhân, nhất tâm tư duy, suy xét, tu tập, đấy là nhân. Do đấy đắc định nên bảo là tư duy tu, tức những điều nói về thiền trên đây đều là nói về thiền định độ trong lục độ. Phần chánh kinh. Hoặc đắc Tu Đà Hoàng, hoặc đắc Tư Đà Hàm, hoặc đắc A Na Hàm, A La Hán. Người chưa đắc A Duy Việt Trí thì sẽ đắc A Duy Việt Trí. Ai nấy đều tự niệm đạo, thuyết đạo, hành đạo, không ai không hoan hỷ. Phần chú giải. Đoạn này nói rõ người trong cõi ấy, ai tu tập cách nào cũng đều đắc quả từ Tu Đà Hoàng cho đến A-La-Hán. Đấy là những quả vị khác nhau trong Thanh Văn Thừa. Một là Tu Đà Hoàng quả, dịch là nhập lưu, dự lưu hoặc nghịch lưu, còn gọi là sơ quả. Nhập lưu và dự lưu cùng một nghĩa. Từ phàm phu bắt đầu dự vào dòng pháp thánh đạo, gọi là nghịch lưu vì khi đã nhập vào thánh vị thì ngược dòng lũ sanh tử. Những cách dịch trên tuy về mặt văn tự tựa hồ có khác, nhưng ý nghĩa của chúng đều tương đồng. Đoạn được kiến hoặc tam giới thì đắc quả này. Hai là Tư Đà Hàm quả, dịch là nhất lai, còn gọi là nhị quả. Nhất lai là đoạn được sáu phẩm đầu trong các thứ kiến hoặc thuộc chín địa vị trong dục giới, nhưng vẫn còn ba phẩm kiến hoặc sau, nên vẫn còn phải thọ sanh một lần nữa trong cõi trời dục giới. Do đó gọi là nhất lai, nghĩa là phải trở lại một lượt nữa. Ba là A Na Hàm quả, cựu dịch bất lai, Tân Dịch là Bất Hoàng. Bậc này đã đoạn sạch ba phẩm còn sót lại sau cùng của Tư Hoặc trong dục giới, chẳng trở vào trong dục giới nữa. Sau đó, nếu có thọ sanh thì sanh trong sắc giới hoặc vô sắc giới. Bốn là A-la-hán, dịch là sát tặc, ứng cúng, bất sanh. Đây là quả vị cao nhất trong Thanh Văn Thừa, đã đoạn sạch hết thảy kiến tư hoặc, ngay cả những kiến tư hoặc thuộc cõi trời phi tưởng xứ. Do đoạn sạch hết thảy kiến tư hoặc nên gọi là sát tặc. Đã chứng quả vị cao nhất của Tiểu Thừa, xứng đáng thọ lãnh sự cúng dường của trời lẫn người, nên bảo là ứng cúng. Trong một đời sống đã hết sạch các quả báo, nhập hữu dư niết bàn, chẳng sanh vào tam giới nữa, nên bảo là bất sanh. Trên đây là những vị đã đắc tứ quả thanh văn, đều đã đoạn hết thảy các hoặc. Nhưng thật ra người vãng sanh cõi Cực Lạc đều đã phát bồ đề tâm, đều là nhất Phật Thừa, nên dẫu có bảo họ là thanh văn thì cũng chỉ là phán định theo mức độ đoạn hoặc, thuận theo cách nói thông tục mà thôi. A Duy Việt Trí còn được phiên âm là A Bệ Bạc Trí, nghĩa là chẳng thoái chuyển nơi Phật đạo. Bản chú giải kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã của ngài Từ Ân có nói: A Bệ Bạc Trí, A là không, Bệ Bạc Trí là thoái chuyển. Vì vậy kinh Đại Phẩm Bát Nhã chép rằng do chẳng thoái chuyển nên gọi là A Bệ Bạc Trí. Bồ Tát phải tu hành trọn cả một đại A Tăng kỳ kiếp mới chứng nổi địa vị này. Nhưng pháp môn tịnh độ thật khác xa lắm. Kinh Tiểu Bổn dạy rằng chúng sanh sanh về cõi nước Cực Lạc đều là A Bệ Bạc Trí. Kinh này bảo kẻ chưa đắc A Duy Việt Trí sẽ đắc A Duy Việt Trí, thì thật là tương đồng. Sách A Di Đà Yếu Giải còn nói rằng A Bệ Bạc Trí tàu dịch là bất thoái. Một là vị bất thoái, nhập vào dòng thánh chẳng đọa vào địa vị phàm phu. Hai là hạnh bất thoái, luôn độ sanh chẳng đọa vào địa vị nhị thừa. Ba là niệm bất thoái, tâm tâm lưu nhập biển Tát Bà Nhã. Biển Tát Bà Nhã dịch là biển nhất thiết chủng trí, tức là Như Lai quả hải. Phải đạt bậc sơ địa trong biệt giáo, hay phải đạt bậc sơ trụ trong viên giáo, phá một phần vô minh, chứng một phần pháp thân, mới có thể cùng lìa cả nhị biên, quy hướng trọn vẹn về trung đạo. Trong niệm niệm lưu nhập biển Tát Bà Nhã, rõ ràng niệm bất thoái khó chứng đến mức ấy. Nhưng trong diệu pháp tịnh độ, ngũ nghịch thập ác, mười niệm thành tựu mang nghiệp đi vãng sanh, ở vào hạ hạ phẩm cũng đều đắc ba thứ bất thoái. Vì vậy Linh Phong đại sư ca tụng: trong cõi Phật mười phương không đâu có danh tướng ấy, không đâu có địa vị như vậy, không đâu có pháp môn như vậy. Nếu chẳng phải là tâm tánh đã đạt đến cùng cực, do sức hỗ trợ kỳ diệu của trì danh, do Di Đà đại nguyện, thì làm sao đạt được như vậy? Cuối cùng, những người vãng sanh do tùy ý tu hành nên thọ dụng các pháp lạc đại thừa, đều cùng tự tại đắc quả, nên không ai không hoan hỷ. Số 17. Công đức của ao. Phẩm này trình bày công đức chẳng thể nghĩ bàn của các ao nơi cõi Cực Lạc. Trước hết là những đặc tánh tổng quát của những ao ấy và những tướng trạng riêng biệt như kích thước, tánh chất của nước, cây mọc bên bờ ao, hoa nở trong ao, vân vân. Ao Tuyên Dương diệu pháp, thành thục thiện căn. Chúng sanh trong mười phương sanh về Cực Lạc đều hóa sanh trong hoa sen. Phần chánh kinh. Hai bên giảng đường lại có ao, suối chảy quanh, ngang, dọc, sâu cạn đều giống hệt nhau. Hoặc là mười do tuần, hai mươi do tuần, cho đến trăm ngàn do tuần, trong lặng, thơm, sạch, đủ tám công đức. Phần chú giải. Hai bên giảng đường lại có ao, suối chảy quanh, là tổng tướng, hàm ý rằng cây báu, hoa sen trọn khắp cõi nước. Sách Quán Kinh nói rằng nước trong mỗi một ao do bảy báu hợp thành, nước mani ấy chảy rót vào hoa, lên xuống theo thân hoa. Ta thấy cõi nước Cực Lạc vi diệu trang nghiêm, vượt xa hết thảy. Trong phần biệt tướng, trước hết nói đến hình dáng kích thước của từng ao. Dọc là nói về độ dài, ngang là nói về chiều rộng. Kích thước độ sâu cạn của mỗi ao đều ứng hiện theo căn cơ, nên chẳng phải chỉ có một kích thước. Do hình thể tương xứng nên mỗi chúng sanh đều thấy các ao giống hệt nhau. Ao to từ 10 do tuần cho đến 100.000 do tuần, đấy đều là thích ứng với từng căn cơ mà hiện ra lớn hay nhỏ. Kế đó, kinh nói đến đức tánh của nước. Các ao ấy là ao nước tám công đức. Nước trong ao lặng, sạch, trong trẻo, thơm tho, nên bảo là trong lặng, thơm, sạch. Nước có đủ tám công đức nên gọi là bát công đức thủy. Kinh xưng tán tịnh độ Phật Nhiếp Thọ bảo rằng những gì là nước tám công đức? Một là lặng sạch, hai là trong mát, ba là ngon ngọt, bốn là mềm mại, năm là nhuần thấm sáng bóng, sáu là an hòa, bảy là uống vào trừ được đói khát vô lượng khổ sở, tám là uống xong quyết định trưởng dưỡng các căn và tứ đại, tăng ít các thứ thiện căn thù thắng. Chúng sanh nhiều phước, rất thích thọ dụng. Nước trong cõi Cực Lạc lại có thể khiến cho người uống vào được tăng trưởng các thiện căn thù thắng. Thật là cõi Cực Lạc chẳng thể nghĩ bàn. Phần chánh kinh. Trên bờ có vô số cây hương chiên đàn, cây cát tường quả, hoa quả luôn thơm ngát, quang minh chói ngời, cành to, lá dày, chen bóng phủ mặt ao, tỏa các mùi thơm không thể dùng vật gì trong thế gian này để ví nổi. Hương thơm lan theo gió thoảng, nước cuốn dậy mùi thơm. Phần chú giải. Đoạn kinh này mô tả tướng trạng trang nghiêm của các loại cây màu nhiệm mọc bên bờ ao. Chữ chiên đàn, xin xem chú giải ở phần trước. Các tường quả chỉ có ở Ấn Độ, Trung Hoa không có. Hình dạng từ tựa trái dưa nhỏ, màu vàng ửng đỏ. Ta có thể tạm dùng trái thạch lựu để hình dung trái cát tường. Trái thạch lựu là một hoa nhiều hạt, nên có thể dùng hình dung trái cát tường. Kinh dạy, cây hoa bên bờ ao, dòng suối, vân vân đều do vô lượng hương báo hợp thành, nên hoa quả luôn thơm ngát. Các cây cối cõi ấy đã tỏa hương thơm ngát, lại còn phóng diệu quang. Cành to tức là những cành cây lớn, chen bóng là các cành nhánh chạm vào nhau, phủ là che trùm lên. Cả câu ý nói rừng cây báu bên bờ ao, cành to khỏe, lá xum xuê, vươn dài ra khắp không gian, chạm ngọn vào nhau, soi bóng xuống mặt ao. Các rừng cây như thế tỏa ra các thứ diệu hương. Những hương ấy thù thắng chẳng phải là thứ thế gian này có nổi, nên kinh mới bảo không thể dùng vật gì trong thế gian này để ví nổi. Nước cuốn dậy mùi thơm, nghĩa là theo dòng nước chảy, mùi thơm ngào ngạt lan đi. Đây chính là kết quả của nguyện 43 hương báu sông khắp. Phần chánh kinh. Lại nữa, ao trang hoàng bằng bảy báu, đáy trải cát vàng, hoa ưu bát la, hoa bát đàm ma, hoa câu mâu đầu, hoa phân đà lợi, nhiều màu tỏa sáng rạng ngời, phủ kín mặt nước. Phần chú giải. Đoạn kinh này mô tả tướng trang nghiêm trong ao. Về ý, ao trang hoàng bằng bảy báu. Bản Ngô Dịch chép như sau: lại đều có suối chảy, ao tắm đều do bảy báu tự nhiên hợp thành. Câu đáy trải cát vàng mô tả cát phủ đáy ao. Bản Hán Dịch ghi: có ao thuần bằng bạc trắng, cát nơi đáy ao thuần là vàng ròng. Trong ấy lại có ao thuần bằng vàng ròng, đáy ao phủ cát bạc trắng. Trong ấy lại có ao bằng hai thứ báu hợp thành, đáy ao trải cát bằng vàng lẫn bạc. Cho đến trong ấy có ao do bảy báu hợp thành, đáy ao dùng vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, san hô, sa cừ, mã não làm cát trải. Tiếp đó, kinh nói đến bốn thứ hoa xinh đẹp trong ao. Sách Hội Sớ giảng rằng: Ưu Bát La, tàu dịch là thanh liên hoa. Bát Đàm Ma dịch là hồng liên hoa. Câu Mâu Đầu dịch là hoàng liên hoa. Phân Đà Lợi dịch là bạch liên hoa. Đó là hoa sen bốn màu nói trong kinh Tiểu Bổn. Sách Tiên Chú lại bảo rằng: sen nơi trời Tây gồm có bốn thứ: xanh, vàng, trắng, đỏ. Lại còn tùy theo hoa còn búp, đã nở, rụng cánh mà gọi tên khác nhau. Phân Đà Lợi là tên gọi của hoa sen trắng đang nở. Thứ hoa này lại rất to, có đến vài trăm cánh hoa, nên còn có tên là Bách Diệp Liên, tức sen trăm cánh. Chữ liên hoa dùng trong tựa đề Kinh Diệu Pháp Liên Hoa chính là hoa Phân Đà Lợi màu trắng trăm cánh này. Loại hoa này thường mọc trong ao A Nậu Đạt, không thấy trong nhân gian, nên nó được xưng tụng là hoa đẹp nhất trong loài người, là hoa hiếm có, vân vân. Trong câu nhiều màu tỏa sáng rạng ngời, chữ nhiều màu diễn tả nhiều thứ màu sắc hòa hợp lại. Chữ tỏa sáng ngời diễn tả các ánh quang minh sáng chói. Câu kinh trong Tiểu Bổn: hoa sen trong ao to như bánh xe, màu xanh ánh sáng xanh, màu vàng ánh sáng vàng, màu đỏ ánh sáng đỏ, màu trắng ánh sáng trắng. Cũng diễn tả hoa có các thứ ánh sáng cùng chói rực. Chữ kính diễn tả ý khắp cả, ý nói hoa sen mọc khắp cả mặt nước ao báu, che lấp mặt nước, nên kinh bảo phủ kính mặt nước. Phần chánh kinh: nếu những chúng sanh cõi kia đến tắm trong nước ấy, thì hễ muốn nước dâng lên đến chân, muốn nước ngập đến gối, muốn nước ngập ngang lưng hay nách, muốn nước dâng đến cổ, hoặc muốn nước xối lên thân, hay muốn nước lạnh ấm, nước chảy gấp hay nước chảy thông thả, thì nước đó đều thuận theo ý của mỗi một chúng sanh. Nước làm cho khai hiển thần thức, thân thể vui sướng. Nước sạch dường như vô hình, cát báu chiếu rực lên, dẫu sâu cách mấy cũng chiếu thấu. Phần chú giải: đoạn này diễn tả nước có các diệu dụng, khéo đáp ứng ý muốn con người. Sách Hội Sớ giảng câu đến tắm trong nước ấy như sau: nhân thiên trong cõi ấy chẳng phải là thân ăn cơm uống nước, thân họ được thành tựu một cách thanh tịnh, sao lại cần phải tắm rửa? Ấy chẳng qua chỉ là để tùy ý hưởng vui, gột rửa cấu nhiễm trong tâm mà thôi. Ý nói trời người trong cõi cực lạc là liên hoa hóa thân, chẳng cần phải dùng đến cơm ăn nước uống để duy trì thân mạng. Thân họ vốn sẵn thanh tịnh, sao lại cần phải tắm gội? Chẳng qua là họ thích vui nên tắm, cũng như để gột rửa cấu nhiễm trong tâm mà thôi. Cấu nhiễm trong tâm đã tiêu trừ thì tự nhiên tinh thần sảng khoái, thân thể an vui, nên kinh bảo khai hiển thần thức, thân thể vui sướng. Diệu dụng của nước công đức ấy thật chẳng thể nghĩ bàn. Nước ấy dâng cao hay hạ thấp, nước nóng hay lạnh, dòng nước chảy gấp hay từ từ, đều thuận ý mỗi một chúng sanh. Nếu ai thoạt đầu muốn nước chỉ ngập đến chân, hoặc ngập đến hông, đến cổ, hoặc muốn nước phủ toàn thân, thì cũng chỉ một dòng nước đó lại có thể tùy theo ý nghĩ mỗi người mà dâng lên hay hạ xuống tự tại. Thậm chí nước có thể dâng đến tận hư không để xối xuống. Tánh của nước trong cõi thế gian này là luôn chảy xuống, còn nước trong cõi kia dẫu lên hay xuống đều vô ngại. Hiểu ở mức cao hơn, chỉ cùng là một khối nước trong ao, nhiều người vào tắm trong ao, tùy theo ý thích mỗi người mà hiển hiện các sự bất đồng, hoặc cao, hoặc thấp, hoặc ấm, hoặc mát, hoặc gấp, hoặc thông thả. Dòng nước ấy biết được ý của mọi chúng sanh, và còn có thể thuận theo ý của từng người khiến họ thỏa mãn. Dẫu cùng một lúc, cùng một chỗ, nhưng nước lại có thể ứng hiện khắp các sự như thế, thì nước ấy là thứ nước gì? Cảnh giới ấy là cảnh giới nào? Kinh Pháp Hoa bảo: Thôi thôi chớ nên nói, pháp của ta màu nhiệm khó nghĩ nổi. Những công dụng của nước chính là diệu pháp khó nghĩ nổi. Với điều chẳng diễn tả nổi ấy, nay tôi lại miễn cưỡng trình bày. Phật Di Đà khi tu nhân đã trụ trong chân thật huệ để trang nghiêm tịnh độ, khai hóa hiển thị chân thật tế. Nói một cách miễn cưỡng, cái chân thật tế ấy chính là thật tế lý thể, là tự tâm của đương nhân, mà cũng chính là một pháp cú, thanh tịnh cú, chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Nước ấy chính là chân thật tế, nên có thể phổ môn thị hiện, thỏa mãn các nguyện một cách trọn vẹn, với mỗi một người đều ban cho cái lợi chân thật. Trong đoạn sau, kinh nói nước ấy còn có khả năng diễn nói diệu pháp. Điều này lại càng hiển thị rõ hơn ý nghĩa trên. Trong câu khai hiển thần thức, chỉ thần có nghĩa là sáng suốt. Do tâm thức của chúng sanh linh diệu chẳng thể nghĩ bàn, nên tâm thức còn gọi là thần thức. Thế tục thường gọi lầm là linh hồn. Trí huệ thấy thông suốt sự lý một cách tự tại, nên gọi là thần trí. Như vậy, chữ khai hiển thần thức có thể hiểu là khai hiển thần trí sẵn có trong thức tánh vậy. Nước có đủ 8 công đức điều hòa hợp ý, nên bảo là thân thể vui sướng. Sạch là trong lặng không nhơ. Chữ vô hình diễn tả nước hết sức thanh tịnh. Do nước quá trong sạch, nên các báu trải đáy ao có thể phản chiếu ánh sáng lên tận mặt nước. Vì vậy bảo là các báu chói rực lên. Trong thấu tận đáy, nên bảo sâu cách mấy cũng chiếu thấu. Sạch dường như vô hình là tướng của nước. Khai hiển thần thức, thân thể vui sướng là công dụng của nước. Tướng lẫn dụng đều vi diệu, là vì bổn thể của nước cũng rất vi diệu. Phần chánh kinh. Gợn sóng từ từ lan ra, lan khắp mặt nước. Sóng vỗ vang vô lượng âm thanh vi diệu, hoặc nghe tiếng Phật, Pháp, Tăng, tiếng Ba La Mật, tiếng chỉ tức tịch tỉnh, tiếng vô sanh vô diệt, tiếng thập lực vô úy, hoặc nghe tiếng vô tánh, vô tác, vô ngã, tiếng đại từ, đại bi, hỷ xả, tiếng cam lộ quán đảnh thọ vị. Phần chú giải. Đoạn kinh nêu lên chủ điểm thứ hai của phẩm kinh này: nước có khả năng diễn thuyết diệu pháp. Đoạn này thuật tỉ mỉ một sự thật màu nhiệm. Trong cõi cực lạc, những thứ vô tình có khả năng thuyết pháp để thành thục thiện căn cho chúng sanh. Gợn sóng tức vi lan. Những nếp nhăn nho nhỏ sanh trên mặt nước gọi là lan. Sóng lớn là ba. Chữ vi lan chỉ những gợn sóng lăn tăn. Những gợn sóng từ từ lan ra khiến mặt nước bập bềnh, tạo nên những gợn sóng khác, nên bảo là lan khắp mặt nước. Sóng vỗ lẫn nhau phát ra những tiếng êm tai. Những âm thanh ấy nhiều đến vô lượng loại, mà cũng vi diệu vô lượng, nên kinh bảo sóng vỗ vang lên vô lượng âm thanh vi diệu. Vô lượng âm thanh vi diệu nghĩa là tiếng sóng có khả năng diễn nói vô lượng diệu pháp. Tiếng Phật, Pháp, Tăng. Phật, Pháp, Tăng là Tam Bảo. kinh Tiểu Bổn chép, nghe những âm ấy tự nhiên đều sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ba La Mật dịch là Đáo Bỉ Ngạn hay Độ Vô Cực, hoặc là Sự Cứu Cánh. Dùng đại hạnh Bồ Tát hoàn tất các sự nghiệp của tự hạnh và hóa độ người khác nên bảo là Sự Cứu Cánh. Nương đại hạnh ấy để từ bờ này sanh tử vượt đến bờ kia niết bàn nên bảo là Đáo Bỉ Ngạn. Do đại hạnh nên có thể thấu đạt chỗ rộng sâu của các pháp, vì thế gọi là Độ Vô Cực. Trong chữ chỉ tức, chỉ có nghĩa là đình chỉ, ngưng nghỉ nơi lý chân thật bất động, tức là ngưng nghỉ. Sách Chỉ Quán quyển 3 nói rằng tức có nghĩa là các ác giác quán, vọng niệm, tư tưởng đều ngưng bặt vắng lặng. Vì vậy tức là ngừng dứt các vọng niệm, tức là do quán mà thành, nên chỉ tức chính là chỉ quán. Sách Chỉ Quán quyển 3 còn nói các pháp vắng lặng là chỉ, tịch mà thường chiếu là quán, và vô minh chính là minh, chẳng bị động chuyển nữa nên gọi là chỉ. Đại tịnh rạng ngời nên bảo là quán. Sách Chỉ Quán Phụ Hành cũng nói trung đạo chính là pháp giới, pháp giới chính là chỉ quán. Chỉ và quán bất nhị, cảnh và trí cùng bao la. Về chữ tịch tỉnh, xin xem lời giải thích nơi câu các căn tịch tỉnh ở phần trước. Vô sanh vô diệt là lý thể của Niết Bàn, vốn chẳng sanh chẳng diệt. Kinh Nhân Vương dạy rằng tánh của hết thảy các pháp là chân thật không, chẳng đến chẳng đi, vô sanh vô diệt. Kinh Viên Giác cũng bảo hết thảy chúng sanh đối với vô sanh lại thấy lầm lạc là có sanh diệt, vì thế gọi là trôi lăn sanh tử. Ngài Thanh Lương lại bảo nếu nghe vô sanh liền biết hết thảy các pháp đều là không tịch, vô sanh vô diệt. Thập lực chính là trí được chứng đắc bởi Như Lai, rõ hiểu hết thảy, do trí ấy chẳng thể hoại được, chẳng có gì hơn được nên gọi là lực. Xin xem phần giải thích tường tận về thập lực trong phẩm 46. Thập lực là tri thị xứ phi xứ trí lực, tri tam thế nghiệp báo trí lực, tri chư thiền giải thoát trí lực, tri chư căn thắng liệt trí lực, tri chủng chủng giải trí lực, tri chủng chủng giới trí lực, tri nhất thiết chí xứ đạo trí lực, tri thiên nhãn vô ngại trí lực, tri túc mạng vô lậu trí lực, tri vĩnh đoạn tập khí trí lực. Đấy là thập lực. Vô úy còn gọi là vô sở úy. Giữa đại chúng Phật thông dong thuyết pháp chẳng hãi sợ. Có bốn loại vô úy. Một, nhất thiết trí vô sở úy. Giữa đại chúng Đức Phật nói rõ ta là bậc nhất thiết trí, lòng không e ngại. Hai, lậu tận vô sở úy. Giữa đại chúng Phật nói ta đoạn sạch hết thảy phiền não, lòng không e ngại. Ba, thuyết chướng đạo vô sở úy. Giữa đại chúng Phật nói các chướng pháp như hoặc nghiệp vân vân mà không hãi sợ. Bốn, thuyết tận khổ đạo vô sở úy. Ở giữa đại chúng Phật nói chánh đạo diệt khổ như giới, định, huệ vân vân, lòng không hãi sợ. Đó là bốn vô sở úy. Vô tánh là như Kinh Pháp Hoa nói, biết các pháp thường vô tánh. Tánh là thể, hết thảy các pháp đều không có thực thể nên bảo là vô tánh. Các kinh luận như Kinh Lăng Nghiêm, Duy Thức Luận lại nói đến ba thứ vô tánh. Một, tướng vô tánh. Hết thảy chúng sanh do vọng tâm nên thấy có sự vật, so đo rằng đây là ta, đây là pháp, mê chấp là thật ngã và thật pháp. Đó gọi là biến kế sở chấp tánh. Chẳng hạn như thấy sợi dây ngỡ là con rắn, vốn chẳng thực sự có rắn, nhưng do vọng tình mê chấp nên thấy có tướng rắn. Tướng rắn ấy chẳng thật sự có, chỉ là do suy tưởng lầm lạc nên mới hiện hữu. Đây gọi là tướng vô tánh. 2. Sanh vô tánh, do nhân duyên nên sanh khởi hết thảy vạn pháp. Đấy gọi là y tha khởi tánh. Chữ tha chỉ nhân duyên. Ví dụ, sợi dây thần do chánh nhân là những sợi gai và những trợ duyên khác cùng tạo thành. Không còn có ý tưởng lầm lẫn thì sợi thần chính là sợi thần. Nhưng sợi thần chẳng có thật tánh. Hễ các duyên chia lìa thì sợi thần không còn. Vì vậy gọi là sanh vô tánh. 3. Thắng nghĩa vô tánh. Thắng nghĩa còn gọi là viên thành thật tánh, tức là tánh chân thật thành tựu viên mãn. Viên thành thật tánh còn gọi là pháp tánh hoặc là chân như. Nó chính là thể tánh của hết pháp hữu vi. Chẳng hạn như thật tánh của sợi dây thừng là gai. Viên thành thật tánh là pháp dứt bặt các đối đãi, lìa hết thảy tướng. Nếu thấy biết là gai thì lìa được cả tướng rắn lẫn tướng thừng. Vì vậy bảo là thắng nghĩa vô tánh. Vô tác là không có nhân duyên tạo tác, đồng nghĩa với chữ vô vi. Sách Hoa Nghiêm Đại Sớ bảo rằng do còn có tạo tác nên gọi là hữu vi. Hữu vi là vô thường, không còn tạo tác thì gọi là vô vi. Vô vi chính là thường. Sách Thám Huyền Ký nói pháp được phát khởi bởi duyên thì gọi là hữu vi. Chân lý vô tánh gọi là vô vi. Như vậy, vô tác lẫn vô vi chỉ là những tên gọi khác của chân lý. Sách Pháp Sự Tán lại bảo rằng cực lạc vô vi niết bàn giới. Niết bàn là chẳng sanh chẳng diệt, dứt sạch hết thảy tướng hữu vi nên gọi là vô vi. Xa lìa hết thảy tạo tác hữu vi nên bảo là vô tác. Toàn thể cõi nước cực lạc là thanh tịnh cú, chân thật trí huệ vô vi pháp thân, nên cực lạc được gọi là vô vi niết bàn giới. Vô ngã, ngã được hiểu là cái gì có thể tánh thường hằng, chẳng biến đổi, có tác dụng làm chủ tể. Nếu chấp trong thân người có cái ngã như vậy thì gọi là nhân ngã. Chấp rằng pháp có cái ngã như thế thì gọi là pháp ngã. Nhưng thân người vốn là do ngũ uẩn giả hợp thành, thể của cái ngã đó nào phải là thường hằng bất biến như sách Chỉ Quán đã nói. Do không trí huệ nên chấp rằng có ngã, dùng trí huệ quán sát thì thật chẳng có ngã. Ngã ở chỗ nào? Đầu, mắt, chân, tay. Quán sát kỹ càng mỗi thứ trọn chẳng thấy ngã. Sách Nguyên Nhân Luận cũng bảo từ vô thủy đến nay, do sức nhân duyên nên sắc thái hình hài và cái tâm suy lường cứ sanh diệt liên tục không ngừng trong mỗi niệm, như sóng lớp sau đùa lớp trước, như ngọn đèn cháy liên tục. Thân tâm giả hợp tựa hồ là một, dường như là thường, nhưng thật ra trong mỗi sát na đều sanh diệt không ngừng. Phàm phu chẳng hay biết nên chấp đấy là ngã, quý báu cái ngã ấy, sanh khởi ba độc tham sân si. Ba độc kích động ý căn nên phát động thân miệng tạo tác hết thảy các nghiệp. Pháp thì cũng là do nhân duyên sanh ra, nó cũng chẳng có một cái ngã thể thường hằng bất biến. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 2 bảo rằng pháp chẳng có thật tánh nên bảo là vô ngã. Vì vậy kinh Thập Địa nói trí vô ngã có hai thứ, ngã không và pháp không. Kinh Kim Cang cũng dạy người hiểu rõ không có ngã và pháp thì Như Lai gọi là Bồ Tát. Tiếng Đại Từ Đại Bi Hỷ Xả. Chữ Hỷ Xả trích từ bản Tống Dịch. Từ Bi Hỷ Xả chính là tứ vô lượng tâm. Từ vô lượng tâm là tâm ban vui, bi vô lượng tâm là tâm dẹp khổ, hỷ vô lượng tâm là thấy người lìa khổ hưởng vui thì sanh lòng vui thích. Xả vô lượng tâm là buông bỏ cả ba thứ tâm trên, chẳng hề chấp trước. Xả vô lượng tâm còn có nghĩa là với kẻ oán lẫn người thân đều bình đẳng, không chấp trước là oán hay thân. Bốn vô lượng tâm này duyên khắp chúng sanh, dẫn khởi vô lượng phước, đắc vô lượng quả, nên gọi là tứ vô lượng tâm. Trong câu tiếng cam lộ quán đảnh thọ vị, cam lộ là thứ sương ngọt mà chư thiên thường ăn, vị nó ngọt như mật. Sách Kim Quang Minh Văn Cú quyển 5 bảo rằng cam lộ là thuốc bất tử của chư thiên, ăn vào sống lâu, thân an ổn, sức thêm mạnh mẽ, thân thể sáng ngời. Trong hiển giáo, quán đảnh thọ vị là khi đẳng giác Bồ Tát sắp đạt địa vị diệu giác, thì hết thảy 10 phương Phật dùng nước trí huệ rưới lên đảnh Bồ Tát, giống như chuyển luân thánh vương dùng nước 4 biển rưới lên đầu thái tử xướng rằng thái tử đã nhận lấy địa vị. Đấy là quán đảnh thọ vị. Còn trong mật giáo thì như sách Bí Tạng Ký Sao nói, dùng nước để rưới lên đảnh thì gọi là cam lộ quán đảnh. Sách Đại Nhật Kinh Sớ bảo rằng nay Đức Như Lai Pháp Vương cũng giống như thế, vì muốn cho giống Phật chẳng đoạn tuyệt nên dùng cam lộ pháp thủy rưới lên đảnh của Phật tử, nhằm khiến cho dòng giống Phật vĩnh viễn chẳng dứt. Vì thuận theo pháp thế gian nên có pháp phương tiện ấn trì này. Từ nay trở đi, hết thảy thánh chúng đều phải kính ngưỡng người này, cũng phải biết là người này rốt ráo chẳng thoái chuyển vô thượng Bồ Đề, quyết định nối ngôi vị Pháp Vương. Sách Bí Tạng Ký cũng nói, Bồ Tát từ sơ địa dần dần đạt tới đẳng giác, lúc gần rốt ráo thành Phật, chư Phật dùng nước đại bi rưới lên đảnh thì tự hạnh viên mãn, chứng đắc Phật quả. Các pháp âm vi diệu như vậy đều từ tiếng sóng tự nhiên phát ra, vô tình thuyết pháp khắp trọn cõi nước. Ao nước rừng cây đều tuyên dương diệu pháp. Phần chánh kinh. Được nghe các thứ tiếng như vậy xong, tâm họ thanh tịnh, không có các phân biệt, chánh trực bình đẳng, thành thục thiện căn. Điều gì được nghe cũng tương ứng với pháp, điều gì mong nghe tai liền nghe ngay. Pháp chẳng muốn nghe, trọn chẳng nghe thấy, vĩnh viễn chẳng thoái thất tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Phần chú giải. Đoạn kinh này tường thuật việc nghe tiếng được lợi ích, lắng nghe diệu pháp tâm không còn vọng niệm, lìa các cấu nhiễm, nên bảo tâm họ thanh tịnh. Phân biệt là suy lường nhận thức các sự việc, do tánh của nó là phân biệt một cách lầm lạc, nên với cái vô ngã vô pháp lại nhận lầm là có ngã có pháp. Nếu không thấy có ta, người, chúng sanh, thọ giả, tất cả đều là bình đẳng không sai biệt, giống hệt nhau chẳng khác, thì bảo là không có các phân biệt. Thọ giả là cá thể có sanh mạng. Thông thường người ta cho rằng thọ giả là linh hồn hoặc chủ thể của nhân cách, nhưng trong Phật giáo không chấp nhận quan điểm này. Ngài Cát Tạng viết trong Kim Cang Bát Nhã Sớ quyển 3 rằng ngoại đạo chấp có thần ngã, chết đây sanh kia, trải qua 6 đường nên gọi là thọ giả. Trong Kim Cang Bát Nhã Kinh Tán Thuật quyển thượng, Ngài Khuy Cơ giảng rằng mạng căn đoạn diệt ở quá khứ, đời sau sanh trong 6 đường, gọi là thọ giả tướng. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã quyển 2 cho rằng thọ giả là một trong 16 tên khác nhau của ngã. Chánh trực là đoan chánh, chất trực, không tà, không công vậy. Vãng Sanh Luận Chú bảo rằng chánh trực là ngay thẳng. Do chánh trực nên sanh lòng thương xót hết thảy chúng sanh. Kinh Pháp Hoa cũng bảo chánh trực xả phương tiện, chỉ nói đạo vô thượng. Chữ chánh trực trong câu kinh trên chỉ cho bổn hoài chỉ nói diệu pháp nhất thừa viên giáo. Bình đẳng là chẳng sai biệt. Sách Vãng Sanh Luận Chú nói rằng bình đẳng là thể tướng của các pháp, do chân như hiện diện trong khắp các pháp nên vạn pháp đều như một, vì thế bảo là bình đẳng. Vãng Sanh Luận Chú còn bảo: nghe danh hiệu chí đức của A Di Đà Như Lai, nghe tiếng thuyết pháp thì đều được thoát khỏi các điều ràng buộc nơi khẩu nghiệp, sanh trong nhà Như Lai rốt ráo được khẩu nghiệp bình đẳng. Như vậy, người trong cõi cực lạc được nghe các pháp âm như thế nên xa lìa phân biệt, chánh trực chẳng tà, rốt ráo đắc khẩu nghiệp bình đẳng của Như Lai, do đó bảo là bình đẳng. Sách Pháp Hoa Khoa Chú quyển 4 cũng nói: bình đẳng có hai thứ, một là pháp bình đẳng, tức là lý trung đạo; hai là chúng sanh bình đẳng, tức là hết thảy chúng sanh đều đắc Phật huệ. Nghĩa là, thứ nhất, bình đẳng chính là lý thể của trung đạo. Một mảy lông, một hạt bụi, không gì chẳng phải là trung đạo, nên bảo là bình đẳng. Thứ hai, chúng sanh vốn sẵn đủ trí huệ, đức tướng của Như Lai, cùng đắc Phật huệ, nên bảo là bình đẳng. Về thiện căn, Kinh Tiểu Bổn dạy rằng, chẳng thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi kia. Sách Di Đà Yếu Giải giảng câu này như sau: Bồ Đề Chánh Đạo gọi là thiện căn. Sách Viên Trung Sao giảng rằng, chấp trì danh hiệu, phát nguyện vãng sanh thì mới gọi là nhiều thiện căn. Sách Di Đà Sớ Sao giảng rằng, chấp trì danh hiệu, nguyện thấy Di Đà chính là nhiều thiện căn, đại thiện căn tối thắng, thiện căn chẳng thể nghĩ bàn. Chúng sanh cõi ấy do nghe nước chảy thuyết pháp nên tất cả các thiện căn như vậy đều được thành thục cả. Câu kinh: điều gì được nghe cũng tương ứng với pháp cả, được Bản Đường dịch ghi là: được nghe các thứ tiếng như thế xong, liền đạt được sự vui mừng yêu thích lớn lao, tương ứng với quán sát, tương ứng với nhàm lìa, cho đến tương ứng với niết bàn. Tương ứng nghĩa là khế hợp. Sách Vãng Sanh Luận Chú bảo rằng tương ứng nghĩa là như hộp và nắp hộp vừa khít nhau. Khởi Tính Luận lại bảo, với cảnh giới ly niệm thì chỉ có chứng tương ứng, nghĩa là chỉ có thật chứng mới có thể khế nhập được cảnh giới ly niệm. Hoa Nghiêm Luận cũng bảo, một niệm tương ứng một niệm Phật, một ngày tương ứng một ngày Phật. Nay kinh này dạy, điều gì được nghe cũng tương ứng với pháp, quả thật đã hiển thị sâu xa bổn nguyện công đức của Phật Di Đà, thật chẳng thể nghĩ bàn. Những người này đã vãng sanh do thiện căn thành thục, nên với diệu pháp đã được nghe đều lãnh hội được cả. Do giải ngộ nên khởi hạnh, hạnh khởi thì giải tuyệt. Vừa quên mất, không chấp trước vào điều mình đã hiểu, vừa quán chiếu nên năng sở chẳng hai, lý trí thâm thẳm đến nỗi với các điều được nghe liền khế hội ngay, tương ứng với pháp. Tiếp đó kinh dạy, điều gì mong nghe tai liền nghe ngay, điều chẳng muốn nghe trọn chẳng nghe thấy. Câu này lại càng nói rõ tánh chất viên minh cụ đức tự tại vô ngại, khéo ứng hợp đến vô cùng tận của nước, đều tùy thuận ý của mỗi một chúng sanh. Trong cõi cực lạc, nước, chim, cây cối đều diễn thuyết diệu pháp, ánh sáng nhiều màu, tiếng động, mùi thơm cùng làm Phật sự. Những điều đập vào mắt, dội vào tai đều hiển hiện bổn tâm, dở bước đặt chân đều làm Phật sự. Vì vậy, tâm vô thượng Bồ Đề vĩnh viễn chẳng thoái chuyển, tất cả thuần là nhân duyên tăng thượng. Phần Chánh Kinh. Những người từ mười phương vãng sanh đều tự nhiên hóa sanh trong hoa sen, nơi ao bảy báu đều thọ thân thanh hư thể vô cực. Phần chú giải. Đoạn này nói đến điểm chính thứ ba trong phẩm này, người từ mười phương vãng sanh đều hóa sanh trong hoa sen nơi ao báu. Đây chính là kết quả của nguyện 24 liên hoa hóa sanh. Ngài Nghĩa Tịnh giảng chữ tự nhiên trong câu tự nhiên hóa sanh như sau: chẳng sanh trưởng từ thai tạng nên là tự nhiên. Sách Hội Sớ giảng rằng chẳng phải do vọng nghiệp chiêu cảm, mà là kết quả tự nhiên của lời Phật nguyện, nên bảo là tự nhiên. Về chữ hóa sanh, xin xem lại lời giải thích về lời nguyện 24 ở phần trước. Trong câu thân thanh hư thể vô cực, hai chữ thanh hư trích từ bản Hán dịch và Ngô dịch, bản Ngụy dịch ghi là hư vô, nhưng ý nghĩa vẫn tương đồng. Ngài Nghĩa Tịch bảo rằng chẳng do uống ăn mà được khôn lớn nên bảo là hư vô, chẳng già chết tổn hoại nên bảo là vô cực. Sách Gia Tường Sớ giảng rằng do thần thông không đâu chẳng đạt đến nên bảo là thể vô cực, giống như ánh sáng nên bảo là hư vô. Sách Hội Sớ lại bảo rằng có mà dường như không, thông dong vô ngại nên bảo là thân hư vô. Một phen được sanh về thì chẳng hề có lúc dứt mạng, nên bảo là thể vô cực. Ngài Cảnh Hưng nói hư vô, vô cực là không chướng ngại, là hy hữu. Phải nên lần lượt hiểu như thế. Ý nói do không chướng ngại nên hư vô, do hy hữu nên bảo là vô cực. Các lời giải thích của các vị đã bổ trợ ý nghĩa lẫn nhau. Phần chánh kinh. Chẳng nghe danh từ tam đồ phiền não khổ nạn, những danh từ ấy còn chẳng được giả bày ra, huống là thật có. Chỉ có âm thanh khoái lạc tự nhiên, do đó cõi nước ấy tên là cực lạc. Phần chú giải. Những điều được nói trong đoạn kinh này chính là do nguyện thứ nhất, nước không có ác đạo, và nguyện 28, nước không có sự bất thiện thành tựu. Kinh Tiểu Bổn dạy rằng cõi nước Phật ấy còn chẳng có cái tên ác đạo, huống là thật có. Và chúng sanh cõi ấy chẳng có các nỗi khổ, chỉ hưởng các niềm vui, nên cõi ấy tên là cực lạc. Sách Luận Chú cũng viết vĩnh viễn dứt hết các khổ não nơi thân và tâm, thường hưởng vui không gián đoạn. Vì thế kinh dạy chỉ có âm thanh tự nhiên khoái lạc, vì thế cõi nước ấy tên là cực lạc. Số 18. Siêu thế hy hữu. Phần chánh kinh. Trong cõi cực lạc ấy, tất cả chúng sanh dung sắc vi diệu siêu thế hy hữu đều cùng một loại, không có tướng sai biệt, chỉ vì thuận theo lề lối các phương khác mà có tên gọi là trời hay người. Phần chú giải. Phẩm này nói rõ y báo và chánh báo cõi ấy đều vượt xa thế gian, thật là hy hữu. Trước hết ta hãy luận về chánh báo. Trong câu tất cả chúng sanh dung sắc vi diệu, dung là hình dáng dung mạo, sắc là sắc tướng, vi diệu là tinh diệu đến cùng cực. Sách Hội Sớ giảng chữ siêu thế hy hữu như sau: chẳng phải là thân hữu lậu sanh diệt nên bảo là siêu thế. Bản thể của tấm thân là pháp tánh thanh tịnh nên bảo là hy hữu. Sách Luận Chú cũng có bài kệ rằng chúng trời người bất động sanh từ biển trí huệ thanh tịnh. Như vậy tất cả chúng sanh đều từ thanh tịnh cú biến hiện, vượt xa thế gian, nên kinh bảo siêu thế hy hữu. Hơn nữa họ đều từ liên hoa hóa sanh, chân thân kim sắc đủ 32 tướng, nên bảo là siêu thế hy hữu. Sắc tướng đều giống hệt như nhau, nên bảo là đều cùng một loại, không có tướng sai biệt. Đấy chính là do các nguyện thân đều sắc vàng, thân đủ 32 tướng và thân không sai biệt cảm thành. Ngoài ra chúng sanh trong cõi ấy đều được thần thông tự tại, đều trụ trong chánh định tụ, đắc bất thoái chuyển, thật sự đều vượt xa trời người. Nhưng vì đa số các phương khác đều có trời người, nên thuận theo thói đời cũng giả lập những danh từ trời người. Phẩm lễ Phật hiện quang trong kinh này có nói: cõi ấy chỉ trang nghiêm bằng các báu, là nơi thánh hiền cùng ở. Đã toàn là bậc thánh hiền thì lẽ đâu thật có trời người như trong thế gian. Theo ngài Nghĩa Tịch, trong số những hạng người gọi là trời hay người nơi cõi ấy, thì người niệm Phật vân giữ ngũ giới, nghiệp sanh cõi người, được vãng sanh thì gọi là người. Còn người niệm Phật kim hành thập thiện, thập thiện là nghiệp sanh cõi trời, được vãng sanh thì gọi là trời. Người sống trên mặt đất thì gọi là người, người ở trên hư không thì gọi là trời. Phần chánh kinh. Phật bảo A Nan: ví như kẻ ăn mày nghèo đói trong thế gian ở cạnh đế vương, thì diện mạo hình trạng của họ có giống nhau hay không? Nếu đem so với chuyển luân thánh vương, thì đế vương lại hóa ra bỉ lậu, khác nào kẻ ăn mày đặt cạnh đế vương. Chuyển luân thánh vương oai tướng bậc nhất, nhưng đem so với Đao Lợi thiên vương lại càng xấu kém. Nếu đem Đế Thích sánh với Đệ Lục thiên thì chẳng bằng được một phần trăm ngàn lần. Đệ Lục thiên vương nếu đem so với Bồ Tát Thanh Văn trong cõi Cực Lạc thì quang nhan dung sắc cũng chẳng bằng nổi một phần vạn ức lần. Phần chú giải. Đoạn này dùng các thí dụ để hiển thị dung sắc siêu thắng của chúng sanh cõi Cực Lạc. Kinh dùng đến 5 tầng thí dụ để so sánh. 1. Đem kẻ ăn mày so với vua. Kẻ ăn mày là người xin cơm để sống, hình dung khô kháo. Vua cõi nhân gian ăn thức quý, ở chốn sang trọng nhất, hình dáng béo tốt, tươi nhuận, vẻ mặt rạng rỡ. Đem kẻ ăn mày sánh với đế vương thì kẻ ăn mày xấu kém đến hết mức. 2. Đem vua trong nhân gian sánh với chuyển luân thánh vương thì vua cõi nhân gian lại càng thua kém đến bực nào. 3. Đem chuyển luân thánh vương so với Đế Thích. 4. Đem Đế Thích so với Đệ Lục thiên, tức là Tha Hóa Tự Tại thiên, là tầng trời cao nhất trong 6 tầng trời dục giới, lại càng xấu kém đến trăm ngàn lần hơn nữa. 5. Nếu đem vua tầng trời thứ 6 so với Bồ Tát và Thanh Văn cõi Cực Lạc thì chẳng bằng được đến một phần vạn ức lần. Đoạn kinh này đã nói rõ đến cùng cực vẻ mặt sáng ngời, dung sắc siêu thế hy hữu của chúng sanh cõi Cực Lạc. Phần chánh kinh. Cung điện họ ở, y phục, thức ăn, vật uống giống như cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Phần chú giải. Câu này diễn tả y báo siêu việt thù thắng của cõi Cực Lạc. Áo mặc, cơm ăn, chỗ ở đều giống hệt như ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Phần chánh kinh. Còn như oai đức, địa vị, thần thông biến hóa của họ thì hết thảy trời người chẳng thể sánh nổi, hơn đến trăm ngàn vạn ức chẳng thể tính nổi lần. A Nan nên biết, cõi nước Phật vô lượng thọ, công đức trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn như thế. Phần chú giải. Đoạn kinh này chỉ rõ oai đức phẩm vị của chánh báo đều siêu thế hy hữu. Oai đức là oai thần và công đức. Người cõi Cực Lạc thần thông đổng đạt, thế lực tự tại, trụ chánh định tụ, quyết chứng cực quả, nên kinh bảo là oai đức không ai sánh bằng. Địa vị là giai vị và phẩm vị, họ đắc ba thứ bất thoái địa vị, ngang với bậc bổ xứ, nên địa vị không ai sánh bằng. Thần thông biến hóa là như kinh nói, thanh văn trong cõi ấy có thể nắm hết thảy thế giới trong lòng bàn tay, hết thảy chúng sanh cõi ấy lại còn đắc các thần thông thù thắng như Túc Mạng, Thiên Nhãn, Thiên Nhĩ, Tha Tâm, Thần Túc, Lậu Tận, như lời nguyện thứ 10 có nói, trong khoảng một niệm vượt qua ức Na Do Tha trăm ngàn cõi Phật, đi khắp tất cả cúng dường chư Phật. Thần thông của họ thật đã vượt xa thần thông nhị thừa, huống hồ là thần thông của trời người. Vì vậy, ba thứ oai đức, địa vị, thần thông biến hóa của họ hết thảy trời người chẳng sánh được nổi, dẫu chỉ so với một phần của trăm ngàn ức lần, thậm chí chẳng thể tính lần thì vẫn còn kém xa lắm. Do đó, cuối đoạn kinh trên, Phật đã buông lời khen ngợi chung cõi nước Phật A Di Đà là công đức trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn như vậy. Số 19. Thọ dụng đầy đủ. Phẩm này mang tên thọ dụng đầy đủ, vì tất cả chúng sanh cõi ấy đều hình dung diện mạo đoan nghiêm, phước đức vô lượng, trí huệ sáng suốt, thần thông tự tại. Những thứ thọ dụng như vậy đều đầy đủ cả. Những phẩm trước chỉ nói chung chung là thân tâm của chánh báo, phước đức thù thắng của y báo, đều siêu thắng hy hữu. Phẩm này đặc biệt nói rõ về phước đức vô lượng, y phục, thức ăn, cung điện, thảy đều theo ý nghĩ liền xuất hiện trước mặt, không gì là chẳng đầy đủ. Phần chánh kinh. Lại nữa, trong cực lạc thế giới, tất cả chúng sanh hoặc là đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, đều được các sắc thân màu nhiệm như thế, hình mạo đoan nghiêm, phước đức vô lượng, trí huệ sáng suốt, thần thông tự tại. Hết thảy các thứ thọ dụng dư vật, cung điện, phục sức, hương hoa, phan, lọng, vật trang nghiêm, tùy ý cần thứ gì đều được như lòng mong. Phần chú giải. Mấy câu đầu trong đoạn kinh này để tiếp nối ý chúng sanh trong cõi ấy dung mạo vi diệu nói trong phẩm trước, nên mới chép là tất cả chúng sanh hoặc là đã vãng sanh trong quá khứ, hoặc đang vãng sanh trong hiện tại, hoặc sẽ vãng sanh trong tương lai, đều được sắc thân nhiệm màu như thế, hình mạo đoan nghiêm, tức đoan chánh trang nghiêm. Chữ như thế chỉ thân vượt xa thân của lục dục thiên vương đến ngàn vạn ức lần. Những câu kinh tiếp đó nói rõ về sự thọ dụng đầy đủ. Kinh Xưng Tán Tịnh Độ nói: do các hữu tình trong thế giới ấy chẳng có hết thảy nỗi khổ nơi thân nơi tâm, chỉ hưởng vô lượng hỷ lạc thanh tịnh. Phẩm Mau Chứng Cực Quả trong kinh này cũng bảo: chỉ hưởng khoái lạc thanh tịnh tối thượng, đó là phước đức vô lượng. Trí huệ sáng suốt là kết quả của nguyện quang minh trí huệ biện tài. Phật đã nguyện thành tựu hết thảy trí huệ. Phẩm Bồ Tát Tu Trì của kinh này cũng nói hết thảy Bồ Tát trong cõi ấy, đối với các tạng bí mật của chư Phật, đều hiểu rõ rốt ráo. Những câu như vậy đều diễn tả ý trí huệ sáng suốt. Hơn nữa trong chữ minh liễu, tạm dịch là sáng suốt, minh là minh bạch rõ ràng, liễu là rạch ròi phân minh. Cái gọi là biết tự tâm đúng như thật trong mật giáo chính là trí huệ sáng suốt. Câu soi thấy năm uẩn đều không cũng diễn tả trí huệ sáng suốt. Thần thông tự tại chính là thần thông biến hóa hết thảy trời người chẳng thể sánh nổi, vượt hơn thần thông của họ. Trời người cõi này đến trăm ngàn vạn ức chẳng thể tính lần. Trong phẩm Bồ Tát Tu Trì, câu dùng trí phương tiện tăng trưởng sự hiểu biết rõ ràng, từ đấy trở đi an trụ trong thần thông, cũng nói về trí huệ sáng suốt. Thấu hiểu được cái gốc của thần thông thì mới có thể biến hóa thần thông tự tại vô ngại. Vì vậy tục ngữ mới nói: đã nắm được cái gốc còn lo chi cái ngọn. Căn bổn trí chính là cái gốc, các thứ thần thông chỉ là tính chất phụ thuộc của thánh trí. Do phước đức vô lượng nên cảm được hết thảy các thứ thọ dụng đều dư dật. Lại do trí huệ thần thông nên cung điện, phục sức, hương hoa, phan lọng, vật trang nghiêm tùy ý cần dùng, thảy đều thỏa lòng mong. Tiếp đó, Kinh lần lượt diễn tả từng phương tiện ăn uống, y phục, chỗ ở. Trước hết kinh nói về vấn đề ăn uống. Phần chánh kinh. Nếu lúc muốn ăn thì bình bát bằng bảy báu tự nhiên hiện ra trước mặt, thức ăn trăm vị tự nhiên đựng đầy ắp trong đó. Nhưng chỉ có thức ăn như vậy chứ không thật sự có ăn uống. Chỉ nhìn thấy hình sắc, ngửi mùi hương liền nghĩ là đã ăn, sắc lực tăng trưởng, chẳng có đại tiểu tiện dơ giấy, thân tâm nhu nhuyễn, không tham đắm mùi vị. Ăn xong thức ăn biến đi, đúng thời lại hiện ra. Phần chú giải. Chữ bát trong bình bát tức bát khí, là gọi tắt chữ phạn bát đa la, tàu dịch là ứng khí hoặc ứng lượng khí. Đó là đồ dùng đựng thức ăn của người xuất gia. Bản Hán dịch ghi rằng: thức ăn trăm vị mặt lòng chứa đầy ắp trong bát, tùy ý hiện đến, cũng chẳng đi về đâu, cũng chẳng cần phải nấu nướng, chỉ tự nhiên hóa sanh thôi. Như vậy, các thứ như bình bát, thức ăn vân vân đều là từ bổn nguyện của Phật Di Đà cảm thành, nên chẳng cần phải tạo tác, cứ tự nhiên xuất hiện. Trong câu thức ăn trăm vị, chữ trăm vị chỉ trăm thứ mùi vị ngon lành. Sách Đại Luận viết: có kẻ bảo dùng trăm thứ bánh để cúng dường nên gọi là trăm vị, có hơn cả 500 loại bánh nên vị của chúng phải hơn trăm, do đó gọi là trăm vị. Có kẻ bảo rằng trăm thứ dược thảo, dược quả nghiền làm hỷ hoàng cho người ăn uống nên gọi là trăm vị. Xét ra thức ăn có được do quả báo của Bồ Tát, và thức ăn do Bồ Tát dùng thần thông biến hóa ra đã có đến vô lượng vị. Vậy thì thức ăn cam lộ vị cõi Cực Lạc phải có đến chẳng thể nghĩ bàn vị. Nói thức ăn trăm vị chỉ là thuận theo thói quen của thế gian này mà thôi. Thật chẳng có ăn uống. Do chúng sanh cõi ấy hóa sanh từ hoa sen, thân thanh hư, thể vô cực, nên chẳng hề có cái khổ, đói, khát. Vì vậy, chẳng cần ăn uống, chỉ là thích ý mà ăn thôi. Bởi thế, thấy hình sắc, ngửi mùi hương, liền nghĩ là đã ăn, chứ thật sự chẳng ăn uống gì. Những thức ăn ấy lại có công dụng tăng thượng, tăng trưởng hình sắc, sức mạnh. Ăn xong chẳng cần phải tiêu tiểu, bẩn thỉu. Rõ ràng là hết thảy mọi thức trong cõi Cực Lạc đều siêu thế hy hữu. Hơn nữa, ăn vào thân tâm nhu nhuyễn, cũng chẳng tham đắm mùi vị kỳ diệu của những thức ăn đó. Phẩm Bồ Tát Tu Trì trong kinh này cũng bảo: với tất cả những điều mình thọ dụng đều không có tâm lấy bỏ và xả ly hết thảy chấp trước, vì thế chẳng tham đắm mùi vị. Ăn xong thức ăn lại tự nhiên biến đi, khi muốn ăn hễ nghĩ tới lại hiện ra, hết thảy tự tại vô ngại vậy. Đoạn kinh này hiển thị môn trang nghiêm thọ dụng công đức thành tựu của vãng sanh luận. Bài kệ trong luận như sau: vui hưởng Phật pháp vị, dùng thiền tam muội làm thức ăn. Sách Luận chú giảng rằng: vì thế Phật hưng khởi đại nguyện, nguyện trong cõi nước ta dùng Phật pháp, thiền định, tam muội làm thức ăn, dứt trọn vẹn cái khổ ăn uống nơi phương khác. Vui hưởng Phật pháp vị là như khi Phật nhật nguyệt đăng minh nói kinh Pháp Hoa suốt cả 60 tiểu kiếp. Người nghe kinh trong hội ngồi yên một chỗ suốt 60 tiểu kiếp mà tưởng chỉ lâu chừng khoảng bữa ăn, chẳng có một ai dù là thân hay tâm sanh nhọc mỏi cả. Dùng thiền định làm thức ăn là các đại Bồ Tát thường trụ trong tam muội, không còn có các thứ ăn uống. Tam muội là nếu khi các trời người cõi ấy cần ăn thì thức ăn ngon trăm vị bày la liệt trước mặt, mắt thấy sắc, mũi ngửi hương, thân hưởng vui sướng, tự nhiên no đủ, ăn xong biến mất đi. Nếu lại cần nữa thì tự nhiên hiện ra. Những việc như vậy có chép trong kinh Ninh Luận mới ghi, hưởng vui Phật pháp vị, dùng thiền tam muội làm thức ăn. Phần chánh kinh. Lại có các thứ y báo tốt đẹp: mũ, đai, chuỗi anh lạc, vô lượng quang minh, trăm ngàn sắc nhiệm màu, thảy đều đầy đủ, tự nhiên khoác trên thân. Phần chú giải. Đoạn kinh này thuật rõ người cõi cực lạc tự tại thọ dụng y phục, vật trang sức. Đai là dây thắt lưng. Chuỗi anh lạc, đàn ông đàn bà thuộc giới quý tộc Ấn Độ thường kết ngọc thành chuỗi để đeo bên mình, gọi là anh lạc. Các thứ y phục trang sức như thế đều bằng các thứ báu hợp thành, nên kinh nói các thứ y báu tốt đẹp. Vì chúng do các báu hợp thành nên có quan sát vi diệu, như quán kinh tả, mỗi một thứ báu tỏa ra 500 sắc quang, do đó y phục vật trang sức có vô lượng quang minh. Quán kinh lại bảo mỗi một quang minh có 84,000 màu, nên y phục vật trang sức có 100,000 sắc nhiệm màu. Nói 100,000 cũng chỉ là cách nói ước lệ để diễn tả một con số rất lớn. Trong mỗi sắc lại phóng quang minh, như quán kinh nói trong sắc lưu ly tỏa ánh sáng vàng ròng, trong sắc pha lê tỏa ánh sáng màu hồng. Bởi thế quan sắc trùng trùng vô tận, các thứ y phục vật trang sức như vậy tự nhiên hiện trên thân, chẳng cần phải nhọc công tạo tác. Phần chánh kinh. Nhà cửa họ ở đều tương xứng với hình sắc, lưới báu trùm khắp, treo các linh báu kỳ diệu trân dị, trang hoàng khắp nơi, quan sắc chói lòa, trang nghiêm đẹp đẽ đến cùng cực. Lầu, quán, lan can, đường vũ, phòng gác, rộng, hẹp, vuông tròn, dù lớn hay nhỏ, hoặc ở trên không hay trên mặt đất, đều thanh tịnh, an ổn, vi diệu, khoái lạc, ứng theo tâm niệm mà hiện ra trước, không thứ gì chẳng đầy đủ. Phần chú giải. Đoạn kinh nói về việc thọ dụng chỗ ở một cách đầy đủ. Xá trạch, tức nhà cửa, là nơi để ở. Tục thường gọi là túc xá, trú trạch. Sách Hội Sớ giảng chữ hình sắc trong câu tương xứng với hình sắc như sau: hình là thân lớn hay nhỏ, sắc là xanh, vàng, đỏ, trắng. Câu này có thể hiểu theo hai cách. Một là hình thể và màu sắc của phòng ốc tương xứng hòa hợp với nhau. Hai là hình dáng, kết cấu, màu sắc, kích thước, vân vân của nhà cửa đều tương xứng với sắc tướng của người sống trong ấy. Như vậy, hình dạng của nhà cửa tương xứng với thân một cách như ý, màu sắc nhìn vui mắt, đẹp lòng người. Lưới báu là lưới do các viên bảo châu kết thành, che khắp là phủ kín. Linh báu là các phong linh, wind charm, do các thứ trân bảo tạo thành, gió thổi qua liền phát ra những âm thanh vi diệu. Kỳ diệu trân dị là lạ lùng, đặc sắc, đẹp đẽ, tinh xảo, quý báu, hiếm lạ. Câu kinh này khen ngợi sự thù thắng của các thứ báu hợp thành lưới và linh. Khắp nơi nghĩa là khắp tất cả, không sót chỗ nào. Sách Hội Sớ giảng chữ trang hoàng như sau: bài xen lẫn nhau để tô điểm, chói ngời như trên đã nói. Trong mỗi quang minh có nhiều màu, mỗi màu lại tỏa nhiều quang minh chiếu rọi lẫn nhau, nên bảo là quang sắc chói ngời. Đường vũ, đường là tòa nhà lớn, thời xưa gọi là đường, từ thời Hán trở đi gọi là điện. Vũ là dãy phòng ở hai bên điện, hoặc dãy nhà phù của điện. Phòng là chỗ ở, chỗ ở trong điện lại gọi là chánh thất. Những chỗ ở thuộc các dãy nhà phụ gọi là phòng. Gác là lầu. Vuông tròn là hình dáng vuông vức hay tròn trịa. Hơn nữa, những gì xây dựng thành một dãy thẳng cũng gọi là vuông, xây theo đường cong thì gọi là tròn. Ví dụ như xây theo hình cánh quạt thì được gọi là có cả hình dáng vuông lẫn tròn. mọi kiến trúc lớn, nhỏ, cao, thấp, hoặc ở trên không hay trên mặt đất, đều vừa ý người ở. Hễ nghĩ đến liền hiện ra như bản Ngô Dịch chép: sống trong nhà cửa bằng bảy báu, trong những nhà cửa ấy có cái ở trên hư không, có cái trên mặt đất. Nếu người sống trong ấy muốn nhà cửa thật cao, thì nhà cửa liền cao lên. Kẻ sống trong đó muốn nhà cửa thật to, thì nhà cửa liền to ra. Kẻ sống trong ấy muốn nhà treo trên hư không, thì nhà cửa liền ở trên hư không. Hết thảy đều tự nhiên biến hiện theo ý muốn. Như vậy, hình dáng, màu sắc, kích thước của nhà cửa nơi cõi ấy, dù ở trên hư không hay trên mặt đất, mỗi mỗi đều thuận ý người, ứng hiện theo ý nghĩ. Bản Đường Dịch cũng ghi: tự nhiên xuất hiện trước chúng sanh, ai nấy tự cho là mình ở trong ấy. Do chúng sanh vô lượng nên có vô lượng cung điện dung nhập lẫn nhau, dù đây hay kia cũng chẳng hề trở ngại. Thật là đã hiển thị rõ pháp giới sự sự vô ngại. Sách Hội Sớ giảng câu thanh tịnh an ổn vi diệu khoái lạc như sau: không có ngũ trược nên thanh tịnh, không biến đổi nên an ổn, ngay đến từng hạt bụi cũng đã là chẳng thể nghĩ bàn nên vi diệu, vĩnh viễn xa lìa nỗi khổ não nơi thân tâm nên khoái lạc. Lại theo Vãng Sanh Luận, tất cả điều trên đều từ một thanh tịnh cú biến hiện nên bảo là thanh tịnh. Các vật thọ dụng chẳng thể nghĩ bàn trên đây đều ứng theo tâm niệm lập tức hiển hiện nên bảo là ứng theo tâm niệm mà hiện ra trước. Các vật thọ dụng viên minh cụ đức không thiếu không dư nên bảo không thứ gì chẳng đầy đủ. Số 20. Gió đức mưa hoa. Gió viên minh cụ đức nên gọi là gió đức. Hoa màu nhiệm phấp phới rơi xuống như mưa nên gọi là mưa hoa. Hoa, gió, hương, ánh sáng nơi cõi Phật ấy đều cùng làm Phật sự tự nhiên tăng thượng chẳng thể nghĩ bàn. Phần chánh kinh. Cõi nước Phật ấy mỗi lúc đến giờ ăn, tự nhiên gió đức nhẹ nhẹ nổi lên, thổi qua các lưới báu và các cây báu, khiến vang ra âm thanh màu nhiệm diễn nói khổ, không, vô thường, vô ngã, các ba la mật, lan tỏa vạn thứ đức hương ôn nhã. Ai ngửi mùi hương ấy thì trần lao cấu tập tự nhiên chẳng khởi, gió chạm vào thân liền an hòa, điều thích, khác nào tỳ kheo đắc diệt tận định. Phần chú giải. Phẩm kinh này trần thuật công đức trang nghiêm của gió đức và mưa hoa cõi Cực Lạc. Riêng đoạn này nói về gió, đoạn kế sẽ nói về mưa. Chữ đức phong tức gió đức trích từ bản Ngụy Dịch trong Cao Ly Đại Tạng Kinh. Bản Ngụy Dịch trong Càn Long Đại Tạng Kinh ghi là đắc phong. Đức chính là điều đạt được từ công. Xin xem lại lời giải thích về chữ công đức ở quyển 2. Nên đức phong và đắc phong mang cùng một ý nghĩa. Bản Ngô Dịch ghi rằng: chẳng phải là gió trong thế gian, cũng chẳng phải là gió cõi trời, mà là những gì tinh diệu nhất của các thứ gió trong cả tám phương và phương trên phương dưới tự nhiên hội hợp lại hóa thành gió, chẳng lạnh chẳng nóng, thường điều hòa thích hợp, rất mát mẻ, không gì khoan khoái bằng. Câu những gì tinh diệu nhất trong các thứ gió phải hiểu như Kinh Lăng Nghiêm nói: trong Như Lai Tạng, tánh phong là chân không, tánh không là chân phong, vốn sẵn thanh tịnh trọn khắp pháp giới. Nghĩa là đó là thứ gió chân thật từ trong tánh đức, nên bảo là những gì tinh diệu nhất của các thứ gió. Quán Kinh cũng dạy: tám thứ thanh phong từ quang minh mà ra, những ngọn gió cực thanh tịnh từ tám phương nói trong bản Ngô Dịch thật phù hợp với tám thứ thanh phong nói trong Quán Kinh. Nói chung, ngọn gió thanh lương trong cõi kia chính là những gì tinh diệu nhất của các thứ gió phát xuất từ quang minh. Đức phong như vậy tự nhiên nhẹ nhẹ nổi lên. Sách Hồi Sớ nói nhẹ nhẹ nổi lên là chẳng chậm chẳng nhanh, chỉ vừa phải. Gió nổi là do công dụng tự nhiên của nguyện lực, chẳng do tạo tác, nên bảo là tự nhiên. Trước hết kinh nói đến gió khua động các âm thanh màu nhiệm. Gió đức nhẹ nhẹ thổi qua cây báu, lưới báu, khiến vang ra những pháp âm vi diệu như khổ, không, vô thường, vô ngã, các ba la mật. Khổ, không, vô thường, vô ngã chính là bốn tướng của khổ đế trong tứ đế. Trong các bản dịch theo lối Tân dịch, bốn tướng này được dịch là phi thường, khổ, không, phi ngã. Câu Xá Luận quyển 26 giảng rằng phụ thuộc vào duyên nên vô thường, tánh nó bức bách nên là khổ, trái nghịch với cái được ta thấy nên là không, trái nghịch cái thấy của ta nên là vô ngã. Hơn nữa, cái gì bức bách thì gọi là khổ, pháp khổ chuyển dời nên gọi là vô thường. Hơn nữa, các tướng như nam, nữ, giống, khác, vân vân đều là hư vọng, chẳng thật, nên bảo là không. Tổng hợp các cách giải thích trên thì bức não là khổ, pháp khổ chuyển biến và phải nhờ các duyên để hiển hiện nên là vô thường. Thấy có các tướng nam, nữ, một, khác, vân vân, nhưng thật sự chẳng có nên là không. Đã trái nghịch với cái ta thấy biết thì đương nhiên ta chẳng phải là chủ tể, nên bảo là vô ngã. Chữ ba la mật, xin xem lại lời giải thích ở phần trước. Trong cõi cực lạc, tiếng nước lẫn tiếng gió đều có khả năng diễn nói diệu pháp. Vãng Sanh Luận có bài kệ như sau: lời phạm thanh xa thẳm, vi diệu rền mười phương. Sách Luận Chú giải thích chữ vi diệu như sau: xuất hữu nhưng lại là có, nên bảo là vi. Xuất hữu nghĩa là đã vượt khỏi tam hữu, tức tam giới. Sách Luận Chú giảng tiếp: do vô dục nên chẳng phải là dục giới, do ở trên đất nên chẳng phải là sắc giới, do có sắc nên chẳng phải là vô sắc giới. Tịnh độ chẳng thuộc vào tam giới, vượt ngoài ba cõi nên bảo là xuất hữu. Nhưng tịnh độ lại là có, vì nó nương vào nhất thừa nguyện hải nên hiện hữu. Lìa nhị biên, vượt tứ cú, xuất hữu mà lại hiện hữu nên bảo là vi. Sách giảng tiếp: danh có khả năng khai ngộ nên bảo là diệu. Danh là một trong năm pháp, hết thảy vạn vật đều có danh, có tướng. Cái gì tai nghe được thì gọi là danh, cái gì mắt thấy được thì gọi là tướng. Nghe cái danh của vật thể thì trong tâm ắt liên tưởng đến cái tướng của nó. Cây báo thuyết pháp cũng phải dùng đến danh và cú, tức câu. Do danh có khả năng làm cho người nghe khai ngộ nên gọi là diệu. Pháp âm vi diệu như vậy nên có thể khiến cho người nghe được giải ngộ sâu xa. Tiếp đó, kinh nói đức phong còn lan tỏa mùi hương màu nhiệm. Ôn nhã đức hương, ôn là hòa hoãn tốt lành, nhã là đoan chánh, đức hương là hương có đủ vạn đức. Sách Hội Sớ nói ôn là ôn hòa, nhã là nhã chánh, mùi hương đẹp lòng người là ôn, khiến người lìa ái nhiễm là nhã. Lại vì mùi hương có đủ vạn đức nên khiến ai ngửi phải cũng trần lao cấu tập tự nhiên chẳng khởi. Trần lao là tên gọi khác của phiền não, đã giải thích chi tiết trong phần trước. Cấu tập là tập khí phiền não, cấu là phiền não cấu uế, tập là tập tánh thói quen. Trần lao cấu tập làm ô nhiễm tâm tánh, sai khiến chúng sanh. Nay do được đức hương xông thấu nên những thứ cấu nhiễm ấy chẳng khởi. Như vậy mùi hương cũng làm Phật sự. Kế đó, kinh nói đến diệu dụng của gió. Khi gió chạm vào thân, đức phong thổi chạm vào thân thì tự nhiên an vui, hài hòa, tâm điều thuận, vui thích, nên bảo là an hòa điều thích. Niềm vui ấy hệt như niềm vui của tỳ kheo chứng đắc diệt tận định. Diệt tận định còn gọi là diệt tận tam muội, là môn thiền định diệt hết sáu thức tâm, tâm sở. Phải là bậc thánh giả từ quả bất hoàn trở lên mới chứng nhập được định này. Như vậy, diệu dụng này của gió cũng chính là kết quả của lời nguyện vui như lầu tận. Đoạn kinh tiếp theo đây sẽ nói đến gió thổi các loại hoa tụ lại, phô bày màu sắc màu nhiệm, hoa bay như mưa nên bảo là mưa hoa. Đoạn kinh dưới đây trần thuật công đức của mưa hoa. Phần chánh kinh. Lại thổi qua rừng cây bảy báu, cuốn hoa tụ lại thành vần, các thứ quan sắc đầy ắp cõi Phật. Hoa lần lượt tụ lại theo từng màu riêng biệt chẳng tạp loạn, nhu nhuyễn sáng sạch như đâu la miên. Chân đạp lên trên hoa lúng xuống sâu bốn ngón, hễ dở chân lên hoa trở lại như cũ. Quá khỏi giờ ăn, hoa ấy tự biến mất. Đại địa thanh tịnh, lại mưa hoa mới. Tùy theo thời tiết, tuần hoàn trọn khắp như trên chẳng khác. Mưa sáu lần như thế. Phần chú giải. Đức phong trong cõi ấy lại có các diệu dụng như sau. Trước hết là gió thổi động các vật, phát ra âm thanh diễn thuyết diệu pháp. Kế đó là gió đưa hương, ai ngửi thấy liền được thanh tịnh. Ba là gió đức, thổi chạm vào thân vui thú như đắc diệt tận định. Bốn là gió thổi cuốn hoa rơi đầy cõi nước. Gió thổi qua những cây báu cuốn hoa tự nhiên tụ lại thành từng loại theo màu sắc ánh sáng riêng biệt. Vì thế kinh chép, cuốn hoa tụ lại thành vần, các thứ quan sắc đầy ắp cõi nước. Hoa lần lượt tụ lại theo từng màu riêng biệt chẳng tạp loạn. Bản Ngô Dịch ghi như sau: thổi qua cây bảy báu vang tiếng ngũ âm, khiến cho hoa của cây bảy báu rải khắp cõi nước, đều rải trên Phật và chư Bồ Tát A-La-Hán. Hoa của các cây báu theo gió thổi bay vờn trên không, cúng dường thánh chúng như trời đổ mưa hoa phủ khắp cõi Phật. Sách Vãng Sanh Luận bảo hoa báo phủ đất có hai điều thù thắng. Một là diệu sắc thù thắng, tức màu sắc vi diệu thù thắng. Gió thổi hoa theo thứ lớp tụ lại thành từng loại, hoa xanh, vàng, đỏ, trắng đều tụ lại theo đúng màu của chúng. Vì thế kinh nói theo từng màu riêng biệt chẳng tạp loạn. Hoa báo phủ đất như tranh vẽ, như gấm thêu, các thứ quan sắc đầy ắp cõi Phật, đấy là diệu sắc thù thắng. Hết băng 14, xin nghe tiếp băng 15.